of you are my brothers and sisters, who are my brothers and sisters, all my family members. Then the organizer, the Pung and the Hoon, Pung and the Hoon organizer.
Thầy gửi lời chào buổi tối đến tất cả quý vị. Với tấm lòng chân thành, thầy xin có lời cảm ơn tất cả mọi người. Đều là anh, là em, là gia đình của thầy. Thầy có lời cảm ơn ban tổ chức.
I would actualize the true medieval statue in book in India.
Đã có lòng tổ chức buổi gây quỹ ngày hôm nay cho công trình xây dựng tượng Phật Đức Di Lặc ở bên Ấn Độ.
The numberless helpings, finger crows, animals, human beings, sura beings, asura beings, intermediate stage beings, six realms, intermediate stage beings, everyone, not just only to achieve temporary happiness, but not only to achieve ultimate happiness, liberation from oceans of samsara, not only that, but to achieve great nirvana, the full enlightenment, total cessation of obscuration, completion of all the realizations of the peerless happiness. That, in particular, the number of living beings in this world to bring all the happiness up to enlightenment.
Vô lượng chúng sinh trong khắp cả sáu cõi sinh tử luân hồi, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, cõi người, cõi Atula, cõi trời. Tất cả chúng sinh trong khắp sáu cõi luân hồi đều có thể nhờ vào công trình này đoạn diệt được khổ đau, đoạn diệt được phiền não, không những là mang đến được niềm hạnh phúc tạm thời trước mắt mà còn có thể đưa đến được đến với quả niết bàn giác ngộ, hoàn toàn đoạn diệt tất cả phiền não khổ đau, đến với bến bờ giải thoát.
Pacify the wars and disease and famines or the economic problems and in the world, all those problems developed from the anger, ignorance, attachment, and also dangers of fire, water, air, earthquakes, the global problems and the country and individual problems. So the So building the material started to bring perfect peace and happiness in the world and ultimate the full enlightenment.
Như lúc nãy Geshe-la có đoạn nhắc đến, để có thể phá tan mọi tật bệnh, mọi xung đột, chiến tranh, tất cả những vấn đề phát xuất từ ba chất độc tham sân và si. Tất cả mọi vấn đề trên lĩnh vực toàn cầu của quốc gia hay là lĩnh vực cá nhân, lĩnh vực gia đình, tất cả những vấn đề này đều có thể được quét sạch nhờ vào với công trình xây dựng của tượng Phật Di Lặc. Với công trình này có được cái nguồn năng lực mang đến cho khắp cả sự hòa bình, an ổn, bình an và an lạc.
Here I would like to mention the peaceful reasons. So general benefits residing with you with this mantra, studying the philosophy, teachings, Abhidhamma, the support of the five teachings with the Mizipa, the gave. Studying those and building statues, anybody who helped with the donation, or with the speech of mind, whatever help. To build the statue. So this it has general benefits that I think a little bit mentioned by Geshe-la also. After Buddha's teaching, after it stopped, Maitreya Buddha descended as well, and he will show the 12 deeds as Buddha did. So he will take a birth in the Vishnagar, where Buddha have shown the holy deeds passed away. In the soul estate, passed away in the Vishnagar. So Buddha, Krishna, when the Buddha was, he showed the holy deeds. Taking birth in Lumbini. But Maitreya Buddha will show the holy deeds taking birth in Krishna.
Như vậy, cho nên ở đây nếu mà chúng ta nói đến lợi ích tổng quát để có thể hiểu về cái lợi ích của cái việc quý vị hỗ trợ cái công trình xây dựng tượng Phật Di Lạc này đó, thì thầy cũng xin có ít lời nói về Đức Phật Di Lạc. Đức Phật Di Lạc là cái vị mà trong thời này đã để lại cho chúng ta 5 cái bộ luận để nói thuyết về giáo pháp của Phật. Khi mà quý vị hỗ trợ cái công trình này, bất kể là quý vị hỗ trợ trên phương diện đóng góp tịnh tài hay hỗ trợ bằng thân khẩu và ý của mình, thì bất kể bằng với cái hỗ trợ nào, quý vị cũng sẽ hưởng được lợi ích vô lượng. Đó là vì Đức Phật Di Lạc thị hiện công hạnh ở trên cõi trời Đâu Xuất. Thì nếu như mà quý vị có cái lòng hỗ trợ cái công trình này, quý vị sẽ tạo được phước duyên để có thể gặp được Đức Phật Di Lạc.
So when Maitreya Buddha descended that time, you see, you become the first disciple of Maitreya Buddha, and then receive teachings directly from Maitreya Buddha. Not only that, also you receive tradition for your enlightenment during that time. So that those are general benefits. What you get? The particular benefit is near future. In this war, there will be a war all over the world. So the remedy is that to build the medieval statue, that has particular benefit to stop the war, to become less, to stop the war in the world. If not just some part, but all over the world. So many people died at that time. And then also famine all over the world. And so many people died that time. So to stop that and to reduce that and to stop that, and to build a medieval statue, it becomes an antidote to that. It's a particular benefit, building a medieval statue. Then the third one, there will be disease all over the world. so many people died that time. So again, to stop that, the building material statue, it's a particular, it has this particular benefits. Near future. And the loving kindness, loving kindness, Mithya in Sanskrit, translating in English, loving kindness one. So, past life of the Mithya Buddha during the while following the path to enlightenment. So the when he was the loving kindness. So So received the name, holy name, loving kindness one. So it helped to generate particular the loving kindness in the heart of everybody in this world. So the world peace depends on how much they develop compassion, how much they can develop loving kindness in this world. Oh, so important. So that much there will be less problem, more peace and happiness in the world. So that's the reason.
Như vậy, nếu như mà quý vị tạo cái duyên với Đức Phật Di Lạc thì đến thời Đức Phật Di Lạc xuất thế và thành đạo, quý vị sẽ có thể đứng được vào hàng đệ tử đầu tiên của Ngài, sẽ có thể trực tiếp thọ pháp từ Đức Phật Di Lạc, và sẽ có thể vào trong thời kỳ của Đức Phật Di Lạc quý vị tu tập và thành Phật được. Đây là lợi ích trực tiếp của cái việc ngày hôm nay quý vị có thể làm. Như vậy, không những là có lợi ích về lâu về dài như vậy, giúp cho đường tu của quý vị có thể đứng được dưới bóng mát của Đức Phật Di Lạc, mà ngay cả những việc trước mắt đây, Thầy nói rằng trong tương lai rất gần sẽ có nạn chiến tranh. Nạn chiến tranh không phải chỉ một nơi vài chỗ, mà là nạn chiến tranh trên toàn cõi thế gian. Toàn thế giới này sẽ chìm trong chiến tranh, biết bao nhiêu là người sẽ phải mất mạng, khổ đau tràn ngập. Pho tượng Phật Di Lạc này nếu có thể xây dựng được, chừng đó năng lực từ bi của pho tượng này sẽ có thể giúp để mà giảm thiểu, thanh tịnh cái nạn chiến tranh này. Không những là chiến tranh, trong tương lai rất gần sẽ xảy ra nạn đói. Nạn đói rất là trầm trọng, nhiều người chết. Tượng Phật Di Lạc này cũng có khả năng giúp tình yên được cái ác nạn này, đưa vào cõi Phật của Đức Phật Di Lạc. Ngoài chiến tranh, nạn đói còn cái nạn tật bệnh. Chúng ta có thể thấy rằng càng lúc những cơn bệnh dữ, những cái loại bệnh dữ nó càng nhiều, tràn khắp mọi nơi. Và trong một tương lai gần, cái việc tật bệnh sẽ trở thành một cái đại nạn của người trong cõi thế. Xây tượng Phật Di Lạc cũng có thể giúp cho chúng ta thoát được cái cơn ác nạn này. Cái lý do vì sao mà tượng Phật Di Lạc có thể giúp cho chúng ta thoát được ba cái loại đại nạn là chiến tranh, nạn đói và tật bệnh như vậy, đó là vì Đức Phật Di Lạc là biểu hiện của lòng từ bi. Tiếng Việt gọi tên của Đức Phật Di Lạc là Đức Từ Thị, tức là cái vị của lòng từ. Đó là vì khi mà Đức Phật trong thời gian còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài đã tu chính lấy cái lòng từ làm đường tu của mình, nhờ vào đó thành Phật. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta mà hồng danh của Đức Phật Di Lạc thì chúng ta gọi là Ngài Từ Thị. Và năng lực của Đức Phật Di Lạc có khả năng giúp cho cái lòng từ khởi sinh và tăng trưởng ở trong tim của chúng ta. Hòa bình thế giới có hay là không, nó tùy thuộc ở trong tim tim của mỗi người có được bao nhiêu cái tấm lòng từ ái. Tâm từ ái càng nhiều thì cái việc xung đột chiến tranh càng giảm. Đó là lý do vì sao Đức Phật Di Lặc có một cái năng lực rất là đặc biệt ở trong thời kỳ dữ dội mà chúng ta đang sống đây.
So, basically, yeah, there's so much to explain the benefits of building statues and scriptures, all the holy objects. Unbelievable, unbelievable. Explain the Buddha in the Ganges. Ganges is the Buddha's teaching. So there is a mention. I just follow a quotation of Buddha said. Great Bodhisattva saint Chandideva, Indian great holy being Bodhisattva Chandideva said in the teaching, love to the condensed the practice. So love to what's called in Tibet, love to. So there is mentioned Kyochu Buddha. So Buddha said the sutra teaching developed the power of devotion. The Sutra of the Mudra. Sutra of the Mudra developed the power of devotion. That is mentioned by Buddha. That one collects numberless great merits. Just by seeing a statue of Buddha, just by seeing statue of Buddha, you collect numberless great merits. You make offerings every day, hundreds devas, devas food, hundreds devas food, means nectar. It's not talking about Buddha's nectar, not talking about that. That was the result of total pure, total pure, most pure result of complete merits of wisdom, merits of virtue, not that. But there was food, was nectar. One hundred day, every day, and 100 devas dress. That means it is mentioned in the text, in the teachings, that even necklace of devas, necklace, all the human beings in the world put together, is not enough to pay for one necklace, the deva. So precious. So the deva's dress means 100 deva's dress. Means deva's dress means so unbelievable precious. All like that, you have to understand. So every day offering 100 deva's dress. and handed our food, which is nectar, to the solitary leaders, the arahants. So they collect the songs 100 times more merit than the hearers, the arahants. So how many arahants? Equivalent number of the dust of the universe. No? So there are many number of arahats, so to say that arahats, you offer every day, 100 devas food, 100 devas rest. For 100 eons. So that is it serves the unbelievable marriage. Incredible marriage. So for example, you take sand in your hand like this, you're going to be offering every day by that to the arahant. You're going to number of the sand grains in your hand. It's unbelievable. The unbelievable, in your hand, you know, make it over every day. It's unbelievable, even that it's unbelievable for our mind. You know? So it's something called unbelievable. But just seeing this holy body, just merely seeing the Buddha's holy body, you collect numberless greater measure. So much more than that one. For 100 eons, making that much of freedom, Allah does equal number of the dust of the universe. First.
Hồng Như xin có một thỉnh cầu là ở đây mình ồn tới mức mà Hồng Như không thể nghe rõ được thầy đang nói gì. Thành ra xin quý vị một chút lưu ý, một thời gian ngắn thôi. Khi thầy nói tiếng Anh có thể quý vị không cần nghe, nhưng mà người thông dịch cần nghe rõ thì mới có thể chuyển dịch được đầy đủ cho quý vị. Và xin cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Ở đây thầy nói rằng lợi ích của tượng Phật Di Lạc có rất nhiều, nhiều đến nỗi không làm sao có thể nói hết được. Ngay cả Đức Phật nói rằng lợi ích này không thể nghĩ bàn. Thì ở đây thầy chỉ xin trích lại một câu kinh của Đức Phật nói về công đức mà chúng ta có thể có được khi chúng ta có thể nhìn thấy được thánh thân của Đức Phật. Phật nói rằng là chúng ta bằng với tấm lòng kính ngưỡng chiêm bái thánh thân của Phật, thì lấy ví dụ như là quý vị mỗi ngày cúng dường 100 lần thực phẩm của chư thiên, cam lồ của chư thiên, cúng dường mỗi ngày 100 lần như vậy, đồng thời cũng 100 lần dâng cúng trang phục của chư thiên, thì thầy cũng có nói thêm để quý vị có được cái ý thức về cái sự quý giá của những phẩm vật trong cõi trời. Lấy ví dụ chỉ một chuỗi ngọc của cõi trời mà chúng ta muốn có được đó, thì tất cả vàng bạc châu báu trong toàn cõi thế gian của loài người gom lại tất cả cũng không làm sao có thể đổi lấy được một cái chuỗi ngọc ở trong cõi trời. Tới đây chúng ta lấy ví dụ như là dâng lên không phải chỉ là một chuỗi ngọc như vậy, mà là toàn bộ trang sức 100 lần mỗi ngày. Và chúng ta dâng lên cho ai? Chúng ta cúng dường cho A-la-hán. Và số lượng của các bậc A-la-hán mà chúng ta cúng dường như vậy nhiều bằng số bụi vi trần của trong toàn cõi thế gian. Mà chúng ta mỗi ngày cúng dường 100 lần cho số lượng A-la-hán nhiều bằng số bụi vi trần trong toàn cõi thế gian, mà chúng ta làm cái việc này trong thời gian dài dài 100 lần A-tăng thiền kiếp, tức là 100 lần vô lượng thời kỳ. Làm cái việc như vậy trong một thời gian dài như vậy, công đức có được bao nhiêu thì quý vị cũng có thể tưởng tượng được rằng là nó đã là vô lượng không thể nghĩ bàn rồi. Thầy nói cho dù là chúng ta chỉ vớt một nắm cát ở trong lòng bàn tay mỗi ngày mà cúng dường cho chư A-la-hán thì cái công đức mà chúng ta có được cũng đã nhiều vô kể rồi. Huống chi ở đây chúng ta mang hết tất cả phẩm vật cam lồ trong cõi trời cùng với tất cả trang phục của cõi trời 100 lần mỗi ngày dâng lên cho vô lượng số lượng A-la-hán nhiều như số vi trần trong toàn cõi thế gian trong một thời gian nhiều như vậy, có được bao nhiêu công đức thì công đức này cũng không làm sao có thể sánh được với công đức quý vị chỉ một lần bằng với cái tâm kính ngưỡng tôn kính chiêm bái thánh thân của Phật.
So by building the statue, then you see it helped the people in the world, all over the world, to come to see that statue. So they all get this incredible, unbelievable merit. They all get the numberless great merit. Numberless times great merit. People coming from all the world come to see, so they all get this unbelievable. Just by seeing the statue, they get unbelievable merit. So the small statue, old people don't come to see. So statue bigger, the more people come to see. So they all get unbelievable benefits. By making first session, by making flower offering, incense offering, so forth, they get even more. Greater merit, numberless greater merit, dancing Buddha. So it's unbelievable. So people from the world who come to see that unbelievable merit cause happiness up to enlightenment, they create temporary ultimate happiness. Unbelievable. So like that. So I want to give you one example to get some idea. In India, so Indian time, one person who had nothing offered the medicinal food to four monks. They are not Arya monks, just exalted monks, who has a direct perception of emptiness, not that. Ordinary monks, but living in the 253 vows. So he offered just one time medicinal food. So what happened with the merit, that person, after he died, he was born most powerful king in India, King Kashika, most powerful king, most worthy king in India, King Kashika. So the cause was offering one time medicinal food to karma, just that. So the karma, the karma is like this. Not only karma is definite to experience, it's whatever karma created to experience is the result, happiness or suffering, but from virtue, happiness, from non-virtue, suffering. But the karma is the same of time, karma is expandable. So that, for example, here, a small cause like this, but result is unbelievable, all of that. So then, If the karma is not created, you never experience the Dharma. And then the fourth one, if you create the karma, you never get wasted. If you create the karma, never get wasted. Then it doesn't experience even after billion, zillion, trillion, eons. Even if you have much time, you still can experience the entire happiness from playing virtuous paradox.
Như vậy khi mà hỗ trợ để xây dựng tượng Phật này thì quý vị cứ tưởng tượng đi, với cái công đức lúc nãy thầy đã giải thích là quý vị với cái công đức chiêm bái thánh thân của Phật nó nhiều đến là như vậy. Khi chúng ta có một pho tượng Phật mà mọi người ở khắp nơi đều đến để chiêm bái thì tự nhiên mỗi người đến chiêm bái sẽ tích lũy được một lượng công đức không thể tưởng tượng được, giống như thầy vừa giải thích. Thầy có nói rằng là pho tượng này nếu chúng ta có thể xây dựng được thì chừng đó sẽ có rất nhiều người đến từ khắp nơi, từ mọi nơi trên toàn thế giới. Đó là vì pho tượng rất lớn. Mặc dù rằng là chiêm bái tượng nhỏ hay tượng lớn gì công đức cũng đều như nhau, nhưng mà nếu chúng ta xây một pho tượng nhỏ đó thì không có hy vọng gì có đông người đến để mà chiêm bái. Đó là lý do chúng ta có một pho tượng hùng tráng như vậy, lớn như vậy thì sẽ có rất nhiều người đến chiêm bái, và cứ mỗi người đến chiêm bái là đều có thể tích lũy được một lượng công đức rất lớn. Và thầy có nói rằng là đương nhiên là khi mà đã đường xa đến để chiêm bái tượng Phật thì người ta không chỉ nhìn mà thôi, người ta sẽ đi nhiễu quanh tượng Phật, người ta sẽ hành trì với tượng Phật, sẽ lạy Phật, và mỗi việc làm như vậy sẽ giúp cho mỗi người cái lượng công đức lại còn tăng trưởng càng nhiều hơn. Khi có nhiều người đến chiêm bái, công đức của họ tăng trưởng thì đời sống của họ sẽ được bình yên, hạnh phúc nhờ vào cái năng lực của thiện nghiệp này. Và nhờ cái năng lực, cứ mỗi người được nhiều công đức thì tự nhiên nhiều người trên toàn cõi thế gian, nguồn an lạc, hạnh phúc sẽ tăng trưởng. Và đó là lý do vì sao pho tượng này sẽ mang đến được hòa bình cho thế giới. Ở bên thầy có kể lại câu chuyện là ở bên Ấn Độ có câu chuyện một đời trước của một vị quốc vương đó, là đã từng cúng dường thực phẩm cho bốn vị tăng. Thầy nói bốn vị tăng này không phải là thánh tăng, không phải là hàng tăng sĩ mà đã chứng được tánh không, đạt được những cảnh giới cao, không phải là như vậy, chỉ là những bậc thường tăng giữ giới. Và nhờ vào công đức cúng dường thực phẩm cho bốn vị tăng mà cái người này đời hưởng được cái quả báo là được sinh là một vị quốc vương hùng tráng, cường mạnh nhất ở bên Ấn Độ thời đó. Chúng ta cần phải hiểu rõ về nghiệp báo. Nghiệp báo là như vậy, không những là khi chúng ta làm thiện thì chúng ta được hưởng cái quả thiện, làm ác thì phải chịu quả ác. Không những là như vậy, cái nghiệp mà chúng ta gieo xuống không phải là làm một cái việc thiện thì hưởng một cái quả thiện đâu, mà cái nghiệp nó còn theo thời gian tăng trưởng lên, tăng cường lên rất nhiều. Và không những là nghiệp nó từ tăng trưởng mà nó không bao giờ mất đi cả. Bất kể là quý vị có phải chờ đợi một thời gian, một vài đời, hay là hàng trăm, hàng triệu đời, hay là hàng trăm, hàng triệu A Tăng Tỳ Kiếp, một cái nghiệp mà mình đã từng gieo trong quá khứ nhất định sẽ không bao giờ tự mất đi.
So, now I'm going to the end. So the even starting Buddhist philosophy alone, intellectual study, only intellectual study, not practicing, that won't be enough to develop compassion. Even that is not enough to develop compassion. So, in the world, to develop compassion, to bring perfect peace and happiness in the world. So, you need to receive that. You need to purify the negative karma, obscuration, negative karma, and correct essence and merits. So, through that, you can develop devotion to Buddha, Dhamma, Sangha, and through that, so that you can develop compassion You can develop compassion for sentient beings, infinite compassion for sentient beings. So then perfect peace, then the problems in the world, even global problems, can be solved by generating good heart. If people of the world practice the good heart, bodhicitta, and the global problem can be solved. The country problems, the global problem can be solved. Society also. The development of compassion, the loving kindness is so important. So therefore, by building the statues, they learn so much, and it's so easy to purify, so that it's easy to develop compassion, the loving kindness, so they can bring perfect peace, happiness in the world. that's all.
Can you write? Thấy cái tầm vóc của lòng từ bi nó quan trọng như thế nào trên cõi thế gian này. Nếu như mà mỗi người đều tăng cái lòng từ bi thì tự nhiên hòa bình của thế giới sẽ có được. Chúng ta cần muốn tăng trưởng cái lòng từ bi này á, nếu chỉ đọc trong sách vở không, nó không giúp được cho quý vị mở cái lòng từ bi. Quý vị cần phải thanh tịnh những nghiệp chướng của mình, thanh tịnh ác nghiệp ác chướng của mình, và đồng thời quý vị cần phải tích lũy công đức. Nghiệp cũ tịnh rồi, công đức dồi dào thì tự nhiên cái tấm lòng kính ngưỡng, tôn kính nơi Đức Phật của quý vị sẽ tăng. Lòng tôn kính Phật Pháp mà tăng lên đó thì tự nhiên cái tấm lòng từ bi thương yêu cho tất cả chúng sinh sẽ mở rộng ra, tâm Bồ Đề sẽ khởi. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, nếu như mà trên toàn cõi thế gian này mỗi người đều mở được cái lòng từ bi, có được tâm Bồ Đề hướng về khắp cả như vậy, thì tự nhiên tất cả những cái sự chiến tranh xung đột trên toàn cõi thế gian nhất định là sẽ tình yêu, không còn là vấn đề nữa. Đó là lý do vì sao mà pho tượng Di Lạc này vô cùng quan trọng. Đây là một công trình có thể giúp cho mỗi người trên toàn cõi thế gian này có thể thanh tịnh được ác nghiệp, có thể tích lũy được công đức, có thể khai mở được lòng từ bi và tâm Bồ Đề. Nhờ vào đó chúng ta có thể vững vàng tiến đến với sự hòa bình, an lạc của toàn cõi thế gian. Như vậy, bằng với ít lời ngắn gọn như vậy thì thầy cũng xin nói thưa với quý vị rằng ngày hôm nay bằng với sự hỗ trợ của quý vị, bất kể là hỗ trợ như thế nào, quý vị cũng sẽ có được tròn đầy sự lợi ích. Thầy luôn cầu nguyện cho tất cả quý vị và có lời chúc cho tất cả quý vị được mọi sự bình yên và thuận lợi. Thầy xin cảm ơn tất cả các anh, các chị, gia đình của thầy.
Thank you very much, Mr. Lama Zubran Rambochen. Thank you. Xin mời quý vị ăn tỏ. Và kính bạch chư tôn đức, kính bạch chư thanh ni, kính bạch quý vị quan khách. Phi Long hôm nay đứng trên sân khấu sẽ giới thiệu một người rất là quan trọng để nói về tiểu sử của vị Lama Zuba Rambuche. Xin mời quý vị hãy cho một tràng thao pháo tay chào đón chị tham quan.